Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 33 đến câu 39. Khi ấy, các người Pha-ri-sêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng: Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống. Đức Giêsu trả lời: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ. Vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ. Không ai đổ rượu mới vào bầu dao cũ. Vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói rượu cũ ngon hơn. Quý vị và các bạn thân mến, đọc bài tin mừng hôm nay, chúng ta tự hỏi: Tại sao có cuộc tranh luận này giữa các Pha-ri-sêu, các kinh sư và Chúa Giê-xu? Thưa, tại vì sau khi Chúa Giê-xu gọi một người thu thuế là Lê-vi làm môn đệ, người và các môn đệ cùng ngồi ăn với nhiều người thu thuế khác trong bữa tiệc do Lê-vi thiết đãi. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và kinh sư tỏ ra khó chịu và trách Chúa Giê-xu và các môn đệ người không lo giữ chay cầu nguyện như những môn đệ của ông Gioan và của người Pha-ri-sêu. Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư giữ luật chay rất ngặt. Họ luôn lấy mình làm tiêu chuẩn mẫu mực và buộc người khác phải theo họ. Ai không theo là vi phạm luật và bị lên án. Trước thái độ của họ, Chúa Giê-xu nói: Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay khi chàng rể còn ở với họ? Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi, ngày đó họ mới ăn chay. Câu trả lời của Chúa cho thấy ý nghĩa thực của việc ăn chay và cách sống trong thời Tân Ước. Trong Cựu Ước, ăn chay là dấu chỉ khổ hạnh, liên hệ đến việc trông đợi Đấng cứu thế. Đấng sẽ giải thoát dân khỏi mọi đau khổ của ách thống trị. Còn trong thời Tân Ước thì hoàn toàn khác. Mặc dù những người Pha-ri-sêu và các kinh sư khi đã chứng kiến những phép lạ Chúa Giê-xu làm và đã nghe những lời giảng uy quyền của Chúa, nhưng họ vẫn không nhận ra người chính là Đấng mà môn dân đang mong đợi. Người đã đến và khai mở thời Tân Ước, thời của tin mừng, thời của niềm vui với Đấng Mê-si-a. Thời đó, con người được dự tiệc cưới với chàng rể là chính Chúa Giê-xu. Hay có thể nói, đó là thời vui mừng, sống thân mật với Chúa Giê-xu, không thể giấu kín, nhưng cần tỏ lộ ra như tiệc cưới. Khi Chúa Giê-xu được đem đi, điều đó ám chỉ việc người chết sống lại và lên trời. Lúc đó, ăn chay mang một ý nghĩa mới, hoàn toàn nhắm tới việc tưởng nhớ tân lang đã đi xa và cũng xin người mau trở lại. Như thế, niềm vui sâu xa nhất của chúng ta nên đặt nền tảng hoàn toàn trên sự hiện diện hay vắng mặt của Chúa Giê-xu. Trọn cuộc đời ta sẽ diễn tiến theo hai dấu chỉ đó. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong thời Tân Ước, thời của vui mừng hoan lạc. Vì thế, bài tin mừng mời gọi mỗi người hãy vui mừng và hoan lạc khi đang chờ đợi ngày trở lại của Chúa Giê-xu. Tại sao chúng ta thường ảo não, buồn rầu và lo lắng quá nhiều thứ như vậy. Biết bao vui buồn, sướng khổ chúng ta chịu, cũng không đáng gì so với sự hy sinh của Chúa chúng ta. Cuộc sống của chúng ta không vui tươi, làm sao hấp dẫn được người khác tin và bước theo Chúa? Nhưng niềm vui ấy có ý nghĩa gì với chúng ta? Niềm vui ấy mời gọi chúng ta sống một tinh thần mới, như Thánh Phaolô nói trong bài đọc 1. Chúng ta là những người diễm phúc, được quản lý các mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì thế, hãy tín trung với chức vụ đó, nghĩa là hãy tín trung phục vụ Chúa. Hãy biết chia sẻ một cách vô vị lợi với người khác những gì mình đã nhận được từ nơi Chúa. Hãy biết yêu thương nhau và đừng xét đoán ai cả, vì Thiên Chúa sẽ làm điều đó cho chúng ta vào ngày sau hết. Đó là cách ăn chay mà Chúa Giêsu mời gọi chúng ta sống trong ngày chờ đợi Chúa lại đến. Xin Chúa giúp chúng con đủ sức mạnh để sống niềm vui ấy trước những nghịch cảnh và cám dỗ của cuộc sống. Amen.